Vào một ngày buồn tẻ như mọi ngày khác đối với tôi, bỗng nhiên tôi tự phát hiện một chuyện. Lúc ban đầu có vẻ khó hiểu, chứ tôi nào có phải là kẻ dữ tánh. Chính môi trường xung quanh lúc đó tác động, mặc dù là để đối phó, nhưng lâu dần nó đã tạo nên hành vi con người. Tôi vốn thụ động nhút nhát là vậy, mà nhiều lúc tôi như con chó điên. Con chó nào cũng điên lên vì người ta đá nó quá nhiều và đá vô lý. Nó cắn lại chỉ để tự vệ. Mấy ai biết được điều này? Nhìn thấy con chó nhe răng, người ta lại đá tiếp, mà không phải chỉ có một người. Hằng ngày, trước mắt tôi luôn diễn ra những điều hung bạo, và hằng đêm, khi tôi đứng sau tấm gián, nghe tiếng rít xé gió của những lưỡi dao bay chém vào thớ gỗ. Điều đó khiến tôi chiêm nghiệm nhiều điều. Con dao của tôi luôn dắt sau thanh gỗ, oái oăm thay. Có nó, tôi thấy tự tin hơn. Kể từ khi gánh xiệc rong của cha tôi có thêm phần chiếu bóng. Trước khi coi phim, khán giả phải đứng lên, chào một người đàn ông thấp lùn. Khi hình của ông ta xuất hiện trên mảnh vải trắng, anh Tùng đứng bên này cái máy chiếu phim nóng rực, luôn luôn cẩn trọng việc đó. Còn tay Điệp đứng bên kia điều khiển cây thang điện bốc khói, thì tỏ ra ngang ngạnh và châm biếm. Nhiều khán giả đứng ngoài sân rạp, chờ chiếu xong đoạn phim bắt buộc này, họ mới chịu vô. Cái chi tiết này cũng làm cho tôi cứ nghiền ngẫm nhiều ngày. Một hôm, tôi hỏi anh Tùng về cái ông trên màn ảnh. Ảnh nói, thì tốn thêm vài phút chiếu cho nó rồi, chớ để mất công lắm, chính trị mà. Rồi một hôm, khi khán giả đang trân mình đứng chào, bỗng có nhiều tiếng cười rút rít. Trên màn ảnh, người đàn ông nghiêm nghị này có thêm một bộ râu cứt mũi giống như vua hề sặc lô. Anh Tùng hoảng hồn, tắt máy chiếu, làm bộ như phim bị đứt. Còn tay Điệp liếng khỉ đã moi trong thùng phim, lấy đoạn phim quan trọng này ra. Anh ta tỉ mỉ vẽ từng nấc hình, thêm hàm râu cho ông tổng thống. Vào thời gian này, không hiểu vì sao, đi tới chỗ nào tôi cũng có cảm giác lo âu. Hình như có điều gì lớn lao, làm cho tất cả mọi người lo lắng. Một đêm sau khi giảng hát, bỗng có tiếng súng nổ ra ngoài sau rạp. Trời tối mịt mù, cho thấy rõ nhiều làn đạn lửa đỏ rực. Mọi người trong gánh hát ngồi im thinh thích chờ sáng. Khi trời sáng thì tôi lén nhìn qua vách dán rạp hát, thấy nhiều người bị thương, nhiều người chết. Sân rạp và bên trong trở thành trạm cứu thương. Tôi bắt đầu bồn chồn một cách khó hiểu. Tôi bị bể tiếng, tiếng khào khào như con dịch đực. Lúc đó tôi đã ở vào tuổi thành niên, và bỗng nhiên, có lẽ do những bồn chồn khó chịu này, cũng như khó thoát khỏi ám ảnh của nhiều trang tiểu thuyết nặng nề mà chú B cho mượn. Ngón tay trỏ bên bàn tay mặt to xù của tôi cứ viết trên cát. Khi tôi ngồi cạnh bờ sông, nó cứ viết trên mặt nước. Khi tôi lội sông, nó cứ viết trên tường. Khi tôi ngồi tựa vách, rồi nó viết trên tấm gián phóng dao. Khi tôi nằm thiêu thiêu ngủ trên đó, và khi bên cạnh tôi không có thứ gì để viết, thì ngón tay kỳ quặc này viết vẽ trên đùi tôi. Rồi nhiều khi nó viết vào khoảng không như bầu trời, không kể buổi sáng, buổi chiều hay là đêm khuya. Khổ nỗi tôi không bỏ được thói quen này, nó có nhu cầu cần giải bày. Nhiều lúc chợt tỉnh, tôi bắt gặp những dòng chữ trên cát, trên đất. Nếu nó là ở khoảng không, thì tôi cũng sẽ nhớ lại được. Tôi lại hay đọc. Bất cứ cái gì có chữ là tôi đọc. Một hôm, tôi nhìn thấy trong miếng giấy báo gói xôi, tấm hình của người đàn ông mà mọi người phải chào. Rồi trong đêm, tôi nằm chiêm bao, thấy tôi biến thành ông ta với bộ râu cứt mũi. Và tôi cũng thấy mình hóa thân thành thánh Cam Địa hay là thánh Phêrô, ngoài Sansopantra ra. Một lần trong buổi cơm, má tôi nói,
nói không phải dị đòn chứ, nhiều người ngủ mê có cái tật xuất hồn đi chơi đó. Thành thử trên trời nhiều hồn bay lộn xộn lơ lửng lắm. Hồn của người này gặp hồn của người kia như đi chợ vậy đó. Nói chuyện ta bà thế giới. Đó là quen nhau trong giấc ngủ đó. Rồi chừng thức dậy hơi quên quên. Có khi quên thiệt sự, quên hết ráo. Nhưng mà ngộ lắm mà nghen. Rồi cái khi mình đi đây đi đó đó, tự nhiên mình thấy một người lạ quắc lạ quơ nào á. Mình cứ dòm dòm hoài ha, làm như mình gặp người ta ở đâu rồi á. Mà nhà cửa cũng vậy đó. Có khi mới tới một căn nhà mình chưa tới lần nào, mà làm như ở trống lâu rồi á, quen thuộc ngõ trong ngõ ngoài. Tới từng cái chén mẻ đó ngàn, rồi cái ly nữa ngàn, bình trà nữa ngàn.
Nếu vậy thì tôi có quen với thánh Cam Địa. Dù cho vị thánh nhân này sanh ra trước tôi, và ổng ở tận bên xứ Ấn Độ. Rồi tôi có nói chuyện với ông Tổng thống Ngô Đình Diệm trong giấc mơ. Còn thánh Phêrô thì lại khác. Tôi quen ổng chính vì má tôi đưa tấm hình của ổng cho tôi coi. Thành ra tôi in trí. Mà có nhiều điều không hiểu nổi, không giải thích được trong thế giới tâm linh. Nôm na, nó giống như một cái máy quay phim vậy đó. Những đám mây đen từ chân trời mù mịt kéo tới qua chỗ ngọn cây khô. Mây nặng và thấp. Có lẽ nó chưa qua nhiều nước. Một con rồng cuồn cuộn hút nước từ dưới sông lên trời. Rồi là gió. Lúc đầu mát rượi, cho tới chiều thì gió bắt đầu thổi tung vài miếng tôn nhà ai. Bay sát sạc như những lưỡi dao. Mưa, mưa như giận hờn ai, như khóc, như than, trút hết nước mắt xuống mặt đất thê thảm này. Vào những lúc như vậy, má thường nói, ông tha mà bà hổng tha. Má hay nói nhưng thường có vài câu không được rành rẽ, vì má hay chêm vài chữ hoa, pha miếng điện. Không thiếu chi câu nói ngộ ngộ trong những câu chuyện kể của bà. Nhưng đây không phải là mưa. Nó còn hơn là như vậy nữa. Nó báo hiệu một cơn bão lớn, khốn khổ, tuyệt vọng. Nghe tôi kể chuyện tôi nằm chiêm bao, nói chuyện với ông Ngô. Má nhìn tôi một hồi, rồi mới nói.
Ha, cái thằng quỷ này, nó nặng bóng vía quá, mới gặp ông lớn như vậy đó. Chớ còn tôi thì tôi nghĩ khác. Ông Ngô chính là một vị ác thần đó. Trong nhiều ác thần gác trước cổng những ngôi chùa hay ngôi đình thần mà tôi có dịp ở trỏng. Lúc nào cũng có hai vị thần hết trơn á. Một hiền, một ác. Cái ông Ngô này nè, tôi có cảm giác khó sống lâu à nghen. Bởi có quá nhiều người ghét hà. Một trong nhiều chuyện mà ổng làm cho người ta ghét ổng là tự nhiên khi con người ta đi coi hát, giải trí mà cũng phải đứng dậy chào ổng nữa. Có bà con dòng họ gì đâu tuy chuyện nhỏ, nhưng là làm mất công mỏi cẳng, rồi đưa tới cái chuyện không ưa, than phiền, sanh rắc rối đó.